Thank you. Lời Chúa ban cho chúng ta trong ngày hôm nay trong Sáng Thế Ký đoạn 50 từ câu 15 cho đến câu 20. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa. Chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh, tờ chương trình hay là trên màn ảnh chiếu. Khi các anh của Joseph thấy cha họ đã qua đời, họ nói với nhau, biết đâu Joseph vẫn còn để bụng hận chúng ta và sẽ trả thù chúng ta về mọi việc ác chúng ta đã làm cho nó. Vậy họ đến với Joseph và nói, trước khi qua đời, cha em đã căn dặn điều này. Hãy nói với Joseph, cha, xin con tha thứ những tội ác và những điều sai trái các anh con đã làm đối với con. Vậy bây giờ, xin em tha thứ những tội lỗi cho các đầy tớ của Đức Chúa Trời của cha em. Khi nghe họ nói như thế, Joseph bật khóc. Các anh ông cũng khóc. Họ sắp mình xuống trước mặt ông và nói, này, các anh sẵn sàng làm nô lệ cho em. Nhưng Joseph đáp với họ, các anh đừng sợ, bộ tôi thay quyền Đức Chúa Trời sao? Mặc dù các anh đã có ý hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã biến việc ấy thành điều tốt cho tôi, để nhờ đó có thể bảo tồn mạng sống của nhiều người như Ngài đã làm ngày nay. Và câu Kinh Thánh nền tảng của chúng ta ở trong Roma đoạn 8 câu 28. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức những người được gọi theo mục đích của Ngài.
I'll be reading God's word from Genesis chapter 50, verse 15 to 20. This is God's word. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "It may be that Joseph will hate us and pay us back for all the evil that we did to him." So they sent a message to Joseph saying, "Your father gave this command before he died. Say to Joseph, please forgive the transgression of your brothers and their sin, because they did evil to you. And now please forgive the transgression of the servants of the God of your father." Joseph wept when they spoke to him. His brothers also came and fell down before him and said, "Behold, we are your servants." But Joseph said to them, "Do not fear, for am I in the place of God? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today." In the second passage, it's from Romans chapter 8, verse 28. "And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose." Thank you.
Chúng tôi biết rằng Chủ nhật hôm nay là một Chủ nhật rất đặc biệt bởi vì combined service.
We know that this Sunday is a very special service because it's a joint service.
Và chúng ta đang ở trong tuần lễ gọi là tuần lễ tạ ơn.
And we're also in the weekend of the weekend of Thanksgiving.
Cảm ơn Hội Thánh đã dành cho tôi cơ hội sáng hôm nay.
So we thank you so much that you have given me the opportunity to share this message with you.
Chúng ta có thời giờ để ca ngợi Chúa và lòng của tôi rất xúc động khi nghĩ về những điều Chúa làm cho chúng ta.
You know, we had a moment of worshiping the Lord, and I'm just really just blessed thinking about what God has been doing in our lives.
Được nhìn thấy khuôn mặt của mỗi một người ở trong những độ tuổi khác nhau cùng đến với Chúa thật là tuyệt vời.
You know, just watching and seeing all the different ages here gathered to worship the Lord is just a beautiful picture.
Và bây giờ là thì giờ chúng ta cùng đến với lời của Chúa.
And at this moment we are going to come before the word of God.
Lúc nãy chúng ta đã nghe mục sư Trí và người phiên dịch đọc phân đoạn Kinh Thánh ở Sáng Thế Ký đoạn thứ 50.
And just earlier you heard Pastor Chi and Pastor Paul read Genesis chapter 50.
Phân đoạn Kinh Thánh đó nói về một người có tên là Joseph.
The story is about a man named Joseph.
Và chúng ta biết là Joseph là một người đã sống cách thời của chúng ta trên dưới 4000 năm rồi.
We know that Joseph was a man who lived really long time ago, almost like a couple thousand years.
Có lẽ một số người tự hỏi rằng tại sao lại phải nghe câu chuyện của một người đã quá lâu đời như vậy?
You know, what's the point of listening to a story that has happened such a long time ago?
Nhưng chúng ta để ý là trong cái lời của Joseph, trong hoàn cảnh đó thì ông nói rằng, dầu cho có điều gì xảy ra đối với tôi, các anh đã toan hại tôi.
You know, and Joseph said, no matter what things have done, you intended these things to be of harm to me.
Nhưng trên hết mọi sự thì Đức Chúa Trời làm điều tốt lành cho tôi.
But the Lord intended things to go well.
Sao hôm nay quý vị nhìn thấy bức ảnh của một vùng quê nghèo tại Việt Nam?
And I want you guys to look at this picture of destitute area in Vietnam.
Và có lẽ nhiều người gợi nhớ đến những năm tháng rất là thiếu thốn nghèo khổ ở tại Việt Nam.
And I think a lot of you guys have old memories of just the poverty and the pain of Vietnam.
Đặc biệt là mục sư Hồng, mục sư Bình là bạn của ba tôi đã từng sống ở một cái nơi nghèo như vậy và thậm chí nghèo hơn nữa.
Especially Pastor Hồng and Pastor Bình who was a friend of my father who lived in areas of poverty like this that you see.
Nhưng mà lại có tựa đề hôm nay đó là Chúa thật tốt lành.
But the theme of today's message is that God is truly good.
Và chúng ta biết là câu chuyện về một người có tên là Joseph cách chúng ta 4000 năm.
When we know the story of Joseph, it happened 4000 years ago.
Chúng ta sáng hôm nay cũng cảm tạ Chúa về những điều tốt lành.
And we're going to give thanks to God today for all the good things he has done.
Tôi đến từ Việt Nam và tôi cũng muốn nói rằng cảm tạ Chúa vì Ngài thật tốt lành.
I just came from Vietnam and I want to say give thanks to the Lord for he has done good works.
Có lẽ quý vị thắc mắc là không thể hiểu được.
And maybe you don't understand how can I be?
Chúng ta ở trên đất Mỹ này mới là tốt lành chứ.
Right, you know, you came from Vietnam. How can you be grateful to God? Probably more grateful if you're here in America.
Ở Việt Nam trong đất nước cộng sản không được tự do mà tốt lành cái gì?
How can being in Vietnam be a place of a blessing? You know, it's a communist country. You might ask.
Nhưng mà tôi muốn khẳng định với quý vị.
But I want to tell you something.
Câu chuyện của Joseph được ghi trong Kinh Thánh.
The story of Joseph written in the Word of God.
Và điều đó muốn nói rằng.
And the word is trying to tell you.
Dù một điều đã xảy ra 4000 năm trước cách chúng ta.
Even though the story happened 4000 years ago.
Dù điều xảy ra ngày hôm nay bất kỳ một nơi nào ở trên hành tinh này.
And whatever happens today wherever we are at.
Điều xảy ra ở trong một đất nước rất nghèo khổ mất tự do.
Even in a country that is poor and has no freedom.
Có một chân lý không bao giờ thay đổi.
There is a principle that will never be changed.
Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta luôn luôn tốt lành.
And the principle is that our God is always, always good.
Quý vị có amen không?
Amen.
Chúa thật tốt lành.
God is a faithful, good God.
Cảm ơn Chúa.
Thank you, Jesus.
Chúng ta thấy ở đây thì Joseph đã nói tổng kết lại cuộc đời đầy thăng trầm của Joseph.
And this is the summary. This passage is like this verse is the summary of his life.
Và nếu chúng ta chịu khó đọc Kinh Thánh ở Sáng Thế Ký từ đoạn 37 trở đi.
And if you would read the Genesis chapter 37 onward from there.
Chúng ta sẽ thấy được chàng thanh niên này đã trải qua nhiều cảnh ngộ khác nhau trong cuộc đời.
And you would see the constant persecution and suffering that Joseph went through in his entire life.
Từ chỗ một người con được cưng chiều trong gia đình.
He was the son of a blessed father.
Chàng trai này bị các anh ghen ghét.
He was a brother that everyone else around him hated.
Bị bắt bỏ xuống hố.
He was thrown into a hole.
Sau đó được đem lên bán cho những người nô lệ.
And then he was sold as a slave.
Từ quê nhà đem qua tận xứ Ai Cập xa xôi.
From a homeland to Egypt far away.
Được làm việc một thời gian ngắn thôi.
He was working there for a while.
Thì chàng trai này lại bị vu oan.
And then after a while, this man was framed.
Bị bắt bỏ vào trong tù.
And he was thrown in jail.
Những năm trong tù tưởng là gặp được người bạn tốt.
And while he was in jail, he thought he can get out.
Nhưng rồi người bạn chẳng quan tâm gì đến ông.
And then he actually was forgotten again.
Và rồi phải ở tù lâu hơn.
And then he had to stay in jail longer.
Nhưng mà sau đó thì Joseph đã được trở thành nhân vật thứ hai trong cả đế quốc Ai Cập.
But then we see in the story of Joseph that he became the prime minister, second in control of Egypt.
Và phân đoạn Kinh Thánh này đó là trong lúc các anh là những người đã hành hại Joseph gặp lại Joseph trong vinh quang.
And the story goes the brothers who once threw him in the hole and once sold him to slavery.
Các anh sợ lắm và nói rằng xin đừng trả thù tôi.
And they're thinking, you know, please don't take revenge back on us for what we did to you, Joseph.
Nhưng Joseph nói rằng không.
But Joseph said, no, I'm not.
Tất cả những điều đã xảy ra trong cuộc đời của tôi.
Everything that happened in my life.
Cho dù tệ hại đến đâu.
No matter how bad it was.
Thì Chúa đã đổi nó trở thành tốt lành.
God has turned it for out for the good.
Đây là lời của Chúa.
This is the word of God.
Sáng hôm nay chúng ta đến và chúng ta hãy suy nghĩ điều đó.
And I want us to come here this morning and I want us to think about that.
Tôi không biết quý vị đang trải qua tình cảnh nào.
I don't know what place you're in your life at this moment.
Có lẽ có người đang rất thất vọng vì cớ khám phá ra mình đang bị một chứng bệnh nan y.
Maybe some of you guys are really discouraged because you know that you are in you just discovered that you might have been sick.
Có lẽ một số bạn trẻ nghĩ rằng tương lai của tôi không như điều tôi mong muốn.
Maybe some of you guys are thinking my future is not turning out the way I wish and hope it to be.
Một số người nói rằng tại sao tôi mong được đoàn tụ với gia đình ở Việt Nam mà cho đến bây giờ chưa được.
Some of you guys may be thinking, how come other people get to gather together with their family back in Vietnam, but still I have not been able to meet them
nhưng
again.
Nhưng chúng ta hãy bình tĩnh.
But we should just relax.
Nhìn xem Đức Chúa Trời.
Look at the word of God.
Và chúng ta sẽ thấy Chúa thật tốt lành.
And you will see how good your God truly is in the midst of all the struggles.
Tôi đến từ Việt Nam.
I came from Vietnam.
Và với tư cách như là một người đã sinh ra và sống trên đất nước Việt Nam.
I was born and I was raised in this country.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị.
I want to share with you a little bit.
Chúng ta đang ở trên đất Mỹ này và tôi đi thăm một vài hội thánh, nhiều hội thánh chuẩn bị năm tới là kỷ niệm 50 năm được sống trên đất nước tự do này.
And as you know, I've been coming around and every Vietnamese church is preparing next year for the 50th anniversary of Vietnamese people living in America.
Và điều đó nhắc cho chúng ta nhớ một vài chi tiết lịch sử.
And for that, we need to kind of remember a couple of historical points here.
Chúng ta nhớ là trước năm 1975 thì miền Bắc và miền Nam của Việt Nam là hai phần riêng biệt.
Remember that in 1975, before 1975, Vietnam was divided into North and South.
Các bạn trẻ có thể liên tưởng giống như là đất nước Korea ngày nay vậy.
Just imagine like Korea, North Korea and South Korea. That's how
Bắc Hàn và Nam Hàn.
North Korea and South Korea. That's how it was. North Vietnam versus South Vietnam.
Những người cùng lứa tuổi với tôi nhớ rằng ngày đó giấc mơ của nhiều người đó là được đi thăm bà con của mình từ miền Nam ra miền Bắc.
For those of you guys who are my age, you would remember that one of the dreams we had during this time was that we can go up north and visit our family members.
Và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã bày tỏ điều đó qua một bài hát rất nổi tiếng.
And the famous song producer Trịnh Công Sơn, he made a song about that.
Và chúng ta biết là ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì là điều đó được xảy ra.
And we knew that on April 30, 1975, that occurred.
Nhưng mà đáng buồn là nó xảy ra không như điều nhiều người mong muốn.
But it didn't occur the way that we wish and hoped it to occur.
Thay vì miền Nam, miền Bắc được thống nhất, nhưng mà đằng này thì là miền Bắc tràn vào và kiểm soát cả đất nước Việt Nam.
Instead of the South being able to go up, it's the North that came down and actually took over everything.
Lúc đó tôi là một thiếu niên 15 tuổi.
At that time I was only 15 years old.
Và tôi nghe những điều ba mẹ, các bạn hữu của ông và tôi thấy tuyệt vọng vô cùng.
And I heard just the pain and the hurt from my parents and I realized just how hopeless this situation is for us.
Bởi vì đất nước rồi đây sẽ ở dưới sự kiểm soát của Cộng sản.
Now our homeland is under the communist rule.
Và thật sự là như vậy.
And it truly was. It was hopeless.
Chỉ sau đó một thời gian ngắn thôi, nhiều người tại thành phố bị đuổi về quê sống và bị cướp mất nhà cửa.
Right. And a lot of the people who were living in the city were pushed into the countryside and they lost all their homes and lost all their wealth.
Nhiều quan chức đang làm việc ở cho miền Nam bị bắt đưa vào trại tập trung cải tạo.
Right. And a lot of the military were thrown into prisoners of war camps, concentration camps.
Ba tôi 2 năm sau đó ông bị bắt bỏ tù.
Even my father was arrested and thrown in jail.
Tôi không có chỗ ở.
I didn't have a place to live.
Tôi phải bắt đầu sống tự lập vào năm 17 tuổi.
I was independent from the moment I was 17.
Nghĩ đến tương lai hoàn toàn tuyệt vọng.
And as I was thinking about my future, I saw it to be extremely hopeless in this context.
Đó là điều đã xảy ra 49 năm trước đây.
And that was 49 years ago.
Ngày hôm nay tôi có thể mô tả một điều như thế này.
Today I can tell you this.
Có một bài hát rất nổi tiếng. của một nhạc sĩ.
There's a very famous song from a singer.
Tôi không biết là quý vị ở đây có biết không, các bạn trẻ có biết không, nhưng mà bài đó nói rằng tôi ước mơ là viên than hồng.
I don't know if you guys know the song, but there's a phrase in it that says I dream of two burning coals, yeah. To become two burning coals.
Tôi ước mơ là viên than hồng.
I dream of being two burning coals.
Bài hát đó từ một người đang giữ một vai trò rất cao của miền Nam nhưng mà đột nhiên bị ở trong tù.
The song came from a man who was in a high position in the south of Vietnam, but then he was thrown in jail.
Nhiều năm không biết ngày nào mới được trả tự do.
After many years, he, you know, in jail, he doesn't know when he will be able to be free.
Và cùng với những người tù thì ông bị đưa ra tận miền Bắc rất là thiếu thốn nghèo khổ trong tù.
And then he was from the prison with the other prisoners, he was put in the north prison, which was very even more desolate.
Trời rất lạnh.
The days were cold.
Và một buổi tối người ta đốt một đống lửa lên.
And at night time people would burn a fire.
Ông nhìn vào đống lửa.
And as he looked into that fire,
và ông nghĩ đến những gì Chúa làm đối với ông.
And he thought about all the things that God is doing in his life.
Dù đau đớn, dù tổn thương,
no matter how painful, no matter how hurtful,
nhưng tình yêu của Chúa tràn ngập lòng của ông.
He saw in the fire that the love of God is truly.
Và ông nói rằng tôi ước gì tôi sẽ là một viên than hồng sưởi ấm tấm lòng của nhiều người chưa biết Chúa.
And so in that very moment he wrote the line in that song, oh, I wish to dream to be a coal that will burn a fire for so many other people.
Một bài hát thứ hai, một bài thánh ca thứ hai mà tôi cũng rất là thích.
Another song that I also really like.
Tôi không biết quý vị có biết không, đó là bài Yêu Ta Chăng, Người Yêu Ta Chăng.
The song is called Do You Love Me? You Love Me?
Yêu ta chăng, người yêu ta chăng, hỡi môn đồ của ta.
Do you love me, my disciple? Yeah,
có một số
mine.
Người nhận diện ra được. Quý vị biết không, bài hát đó từ một người cộng sản tại miền Bắc Việt Nam.
Do you know that song was written actually by a communist in from the north?
Trước năm 1975 thì ông bị cách biệt với thế giới bên ngoài.
Before 1975, he was actually separate and isolated from the world around him.
Hội thánh thì bị bắt bớ đến nỗi chỉ còn một vài người thôi.
And the church was so persecuted that there's only a couple of people
left. Nhưng mà
left.
Nhờ biến cố năm 1975 thì ông được vào miền Nam Việt Nam.
And after the 1975 situation, he was able to come from the north down to the south.
Khi được thờ phượng Chúa với hội thánh như thế này.
And then he was able to worship with the church down in the south.
Ông được sự thăm viếng của Chúa và ông cảm sáng tác cái bài hát đó. Chúa ơi, con muốn Chúa nghe dùng con vì Ngài yêu con.
And this communist man from the north coming down to the south, worshiping the Lord, God changed his heart, God touched his heart, and from that very touching, he wrote this song, Do You Love Me? Do You Love Me, My Disciples of Mine?
Và cảm ơn Chúa, dầu biến cố rất đau thương, nhưng nhờ đó, người miền Nam được gặp gỡ Chúa một cách sâu xa, người miền Bắc được biết Chúa Giê-xu.
Right. And although the situation of 1975, the divide and the fall of Saigon, was a very painful and hurtful situation, what we see was that the Vietnamese brothers and sisters in the South met the Lord in a deeper way, and those in the North was able to come into relationship with Jesus because of that.
Nhiều năm trước, khi chúng tôi thường ra miền Bắc để thăm viếng hội thánh và huấn luyện dạy dỗ.
A lot of times, We went up to the north churches to train, to equip a lot of the churches up in the north.
Chúng tôi đi đến những cái vùng thật là xa xôi, chúng tôi thấy hội thánh ở tại đó.
We went to a lot of rural areas very far and what we saw were churches up there.
Và tò mò tôi hỏi là làm sao mà nơi này được biết Chúa?
And I asked the question, how are there possibly a church in the middle of nowhere up here in the north of Vietnam?
Nhiều người nói rằng, mục sư biết không, chúng em là những người muốn đi vượt biên, bỏ đất nước ra đi, nhưng rồi chúng em bị giữ lại ở những trại tị nạn.
We were some of the peoples who tried to escape the war, but then we were stuck in the refugee camps.
Những trại đó ở tại Hồng Kông.
And some of those refugee camps was in Hong Kong.
Và người ta thắc mắc là người miền Nam thì mới đi tị nạn, chứ còn người miền Bắc thì đâu có lý do gì để mà đi bỏ nước mà đi.
And so they were confused why northern Vietnamese people were escaping. You know, they expected southern Vietnamese people to escape, not northern, in
Cho
Hong
nên
Kong.
Chúng em bị giữ lại tại trại tị nạn ở Hồng Kông nhiều năm.
And so we were, as they were telling the story, we were stuck in the refugee camp
sau đó
in Hong Kong
thì
for a while.
Người ta trả chúng em về lại Việt Nam.
And then what happened? They actually brought us back to
Nhưng cảm ơn Chúa,
to Vietnam.
Ngày ra đi, em không biết gì về Chúa cả. Bây giờ trở về, em là con của Chúa và em mở những điểm nhóm để thờ phượng Chúa.
Right. When I left North Vietnam, he told them, we did not know anything about Jesus, but when I came back, I knew who the Lord was and we opened this church here.
Và quý vị biết là họ ở trong những cái vùng mà chúng tôi là những nhà truyền giáo miền Nam không thể vươn đến họ được.
But I'm telling you, they were building a church in rural areas of Vietnam that normal church goers in southern Vietnam cannot get to or cannot able to engage in.
Năm ngoái chúng tôi có cơ hội, trong năm nay trong vài tháng trước chúng tôi có cơ hội được đến Hàn Quốc.
And so in this past few years I had the opportunity to go to Korea.
Và rồi chúng tôi cũng được đến Malaysia.
And also we went to visit Malaysia.
Ngày nay hội thánh của Chúa ở vùng miền Trung của Việt Nam hàng ngàn người đã trở về từ Hàn Quốc, trở về từ Malaysia.
Did you know in the middle part of Vietnam we had thousands of people who were returning to the middle of Vietnam from Malaysia and from Korea.
Dân chúng ở những vùng đó đó rất là cứng cỏi và chúng tôi không thể đến giảng tin lành cho họ được.
And the area in the middle of Vietnam is very difficult to get to. They're so culturally separate that we're not able to engage in them.
Nếu họ không muốn tin Chúa đi nữa thì là gia đình, gia tộc và cộng đồng cũng không cho phép họ bày tỏ đức tin.
And even if they wanted to believe in Jesus Christ in the middle of Vietnam, the middle central area, they're not able, their families and their government and the town would not allow for them to believe.
Nhưng rồi có một làn sóng rất nhiều người được đưa qua Malaysia, qua Hàn Quốc để đi lao động.
And so, but amazing story is the very people in the central Vietnam, they were given the opportunity to be workers in Malaysia and Korea.
Ngày đi, họ không biết gì về Chúa cả.
When they left to go work, to get a job in Malaysia and Korea, they know
Ngày
nothing
trở về,
about Jesus.
Họ đã trở nên con cái của Chúa rồi.
But when they return with a faith in Jesus Christ.
Năm ngoái, chúng tôi có cơ hội được đến Âu Châu.
Last year I had a chance to go visit Europe.
Chúng tôi giảng ở trong cái hội đồng khoảng chừng gần 700 người.
We preached the gospel in this place about 700 people.
Và ở trong đó rất lạ lùng là hầu như 99% của những tín hữu là những người yêu mến Chúa sốt sắng lắm.
And amazingly 99% of the people who were there were people who loved the Lord Jesus Christ passionately.
Họ là những người xuất thân từ miền Bắc.
And they were a lot of the people that came from the north of Vietnam.
Họ là những đảng viên cộng sản hoặc là con cái của những đảng viên.
They were the sons and daughters of communist leaders in North Vietnam.
Nhiều năm trước họ được gửi qua Nga, gửi qua các nước Đông Âu để học, để trở về giữ những chức vụ cao.
Many years back they were sent overseas to study and to learn in areas like Europe, Soviet Union so that they can be better.
Và quý vị biết là sau đó thì bức tường của cộng sản ở Âu Châu sụp đổ.
And while in the Soviet Union you guys know that the story of the Berlin Wall it was crushed or it was broken down.
Ban đầu thì họ bỏ việc học để họ mua bán hàng hóa gửi về cho các nước thiếu thốn.
Right. At first they stopped studying and they were actually doing some business there.
Bởi vì có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Because it was a lot of opportunity to make a lot of money at that time.
Nhưng mà sau đó họ lại được nghe tin lành.
But amazingly through that situation they were able to hear the gospel.
Họ trở nên con cái của Chúa.
They became believers in Jesus Christ.
Và chúng tôi biết rõ nếu họ ở trong nước không bao giờ có thể mở lòng ra với phúc âm của Chúa được.
And we know that if they were still in North Vietnam at that time or now, they would never been able to hear the gospel completely.
Nhưng Chúa đưa hàng ngàn con người đi qua đất nước như vậy để họ được biết Chúa.
But God delivered thousands of people like that over to these areas in the guise of just overseas studies, and yet somehow through that process they learned who Jesus Christ is.
Và chúng ta biết là cách đây khoảng 20 năm.
We know that 20 years ago,
thì những người Hờ Mông là những người sống ở trên vùng núi rất cao.
We know there's a lot of people called the Hmong people who live in the mountainside.
Người Hờ Mông có họ ở ở vùng biên giới, một phần là Trung Quốc, một phần là Lào, Myanmar, một phần là Việt Nam.
They live in the border of Myanmar, Chinese, Lao and Vietnam.
Và rồi qua đài phát thanh FEBC tại Philippines.
And through the radio channel FEBC from the Philippines.
Giảng Tin Lành bằng tiếng Hmong.
Sharing the gospel in the language of the Hmong people.
Ban đầu thì nhà nước Việt Nam cấp cho họ những cái radio để họ nghe những cái chính sách về đảng.
You know, originally the Communist Party in the North Vietnam gave these Hmong people radios so that they can hear communist propaganda.
Nhưng mà vậy là và như vậy đó thì là hầu như trong mỗi làng nhiều gia đình đều có radio.
And so a lot of these Hmong people in these villages had radios.
Rồi một ngày họ tình cờ nghe được đài phát thanh giảng phúc âm bằng tiếng Hmong.
And coincidentally, one day they moved the channel and they heard the gospel being presented to them in
the
language.
Họ đã mở lòng ra để tiếp nhận Chúa.
And they opened their hearts to accept Jesus Christ.
Và người ta nói rằng trong thập niên 90 có khoảng 100.000 người Hờ Mông đã tin nhận Chúa qua radio.
And they said in the 90s about almost 100,000 Hmong people came to know Jesus Christ through radio ministry.
Và họ bị bắt bớ rất dữ dội.
There were a lot of persecution for them.
Nhiều người trong số họ phải di cư vào miền Nam.
A lot of them had to go down to the south.
Nhưng ngày hôm nay trong những ngôi làng thì có hàng ngàn tín đồ là người Hờ Mông.
But now in the villages of these Hmong people, thousands and thousands and thousands are believers.
Tôi không có nhiều thời giờ buổi sáng hôm nay.
I don't have a lot of time this morning.
Tôi chỉ kể ra một số điều mà quý vị vừa thấy.
I just want to tell you a few of these stories.
Và tôi có thể nói rằng,
and I can tell you clearly,
nếu không có biến cố đau buồn 1975,
if there was not the pain of the fall of Saigon in 1975,
không thể tưởng tượng được làm sao người Việt Nam có thể được biết Chúa.
I cannot imagine how the people of Vietnam would know Jesus Christ.
Và chúng ta biết là năm 1975 đó thì cả miền Nam miền Bắc chưa đầy 200.000 Cơ Đốc nhân.
You know that in 1975 there was less than 200,000 people in Vietnam, North and South combined, that knew Jesus Christ.
Phần lớn là Việt Nam ở trong miền Nam thôi.
The majority of those were from South Vietnam.
Nhưng mà ngày hôm nay,
but today,
trên 2 triệu Cơ Đốc nhân ở khắp mọi miền đất nước.
We have over 2 million people all throughout North and South Vietnam that knows Jesus Christ.
20 năm trước khi tôi đi ra truyền giáo tại Hà Nội thì tôi không gặp được một người nào.
20 years ago when I went to preach the gospel in Hanoi, I did not see a single believer.
Không biết là phải ở lại nhà của ai.
I did not know who I can stay at, whose house I can be at.
Nhưng mà quý vị biết không, ngày hôm nay khi đi công tác tại Hà Nội,
but today when I go to Hanoi and I do the work out there,
tôi không có dám thông báo là tôi đang ở Hà Nội.
I mean, of course I don't tell people I'm going to Hanoi.
Bởi vì rất nhiều tín hữu ở tại Hà Nội, họ muốn được gặp mục sư, họ nói mời mục sư đến nhà chúng tôi, mời mục sư đến ăn cơm với chúng tôi.
And the reason why I don't announce that I'm going to Hanoi is because the moment I announce, there are so many believers who would say, I want to have a pastor at my house. These are believers up in Hanoi saying, come visit us, come stay with us, come eat with us, come worship with us.
Cảm ơn Chúa trước khi rời Việt Nam để qua Hoa Kỳ.
Thank the Lord that before I left Vietnam, came over here.
Tôi đã hoàn thành thủ tục và vào ngày 30, ngày mùng 1, sắp tới đây, sẽ có một buổi truyền giảng tại Hà Nội cho hơn 4.000 người.
And I give thanks to God because before I came, I did some paperwork that we were able to get the permission.
For nhà truyền giảng đến từ Portland.
There's going to be a missionary from Portland coming.
Và sau đó vào tháng 12 thì sẽ có một cái lễ hội cả một ngày từ sáng đến tối cho hơn 20.000 người.
So on the 30th of November it's going to be outreach for 4,000. On December it's going to be outreach for over 20,000.
Hội thánh của Chúa ở tại miền Bắc mạnh mẽ và sốt sắng vô cùng.
Do you guys understand the church up in the north is so passionate and so focus for the Lord Jesus Christ.
Cảm ơn Chúa.
Thank you Jesus.
Một vùng đất tưởng chừng như khó khăn.
For a place that we thought would be just so impossible.
Hoàn cảnh xảy đến tưởng chừng như thảm hại.
All these situations that we thought is hopeless now, nothing's going to work, nothing's going to change.
Nhưng với tư cách là một nhân chứng được sinh ra sống ở trên đất nước, quan sát những công việc Chúa làm.
But those who were born and live in Vietnam, they're looking and they're seeing what God is doing.
Tôi có thể nói rằng Đức Chúa Trời biến những bắc bớ khó khăn tuyệt vọng trở thành phước hạnh cho hàng triệu con người.
And I can tell you honestly from my point of view that God took all this pain, all this hurt, and he's turned it into something of beauty and wonder for those around them.
Thì giờ đã qua rất nhanh và quý vị hãy xem một vài hình ảnh.
I want you to see a couple pictures here.
Tôi là người đã từng ao ước tổ chức những cái chương trình truyền giảng hàng ngàn người, hàng chục ngàn người ở tại miền Nam, miền Bắc.
I'm the kind of guy who wish and hopes to be able to hold these outreaches and gospel.
Những cái buổi như vậy đó, thì chúng tôi nhớ là có nhiều khi thì là chuẩn bị hết rồi nhưng mà giờ chót thì không thực hiện được.
You know that we plan all these things, but even at the last minute, we won't be able to do it sometimes.
Có những cái lần thực hiện được thì khó khăn vô cùng, vừa phải vận động tiền bạc, vừa phải xin giấy phép, vừa phải chịu nhiều áp lực lắm.
To get permission is so hard. You gotta get permission, you gotta get the money. It's just very difficult to be able to hold huge conferences like this.
Và sau đó chúng tôi tổ chức được một số buổi.
But we were able still to create these gospel outreaches.
Nhưng rồi một ngày kia thì chúng tôi được nghe thông báo là có một người không tay không chân sẽ đến Việt Nam.
And then we heard there will be a person without hands or without feet is going to come and visit Vietnam.
Và chương trình sẽ được truyền hình ở trên hệ thống truyền hình quốc gia.
And this and this and his message will be presented all over video networks in America.
Và khi chúng tôi theo dõi những chương trình đó thì vị mục sư có tên là Nick Vujicic, ông làm chứng về Chúa Giêsu đã cứu ông.
And when we saw the video, it was actually Nick Vujicic, and he gave a testimony of how Jesus Christ saved his life.
Và chúng tôi là những người lãnh đạo hội thánh ngạc nhiên là tại sao lại được như vậy? Đây là một cái buổi của một công ty không hề biết Chúa, người ta mời ông đến để tạo nguồn cảm hứng cho những người trẻ.
You know, they were wondering how is this even possible? The one who invited them weren't even believers, and they just wanted to have him share a testimony or share something inspirational for the young people.
Và rồi Chúa dùng cơ hội đó để Chúa Giêsu được làm chứng cho hàng chục ngàn con người trên đất nước Việt Nam.
And yet God used that opportunity for the gospel to be shared through the testimony of Nick.
Chúng tôi là những người lãnh đạo hội thánh, không cần phải làm điều gì cả.
Yeah, as a church, we didn't need to do anything.
Quý vị thấy những hình ảnh này quen không?
You guys see these pictures? Does it look familiar?
Người Việt Nam rất là thích bóng đá.
Vietnamese people love soccer.
Nhiều năm trước thì Chúa đưa một huấn luyện viên người Hàn Quốc đến.
A few years back, God brought a Korean coach.
Ông đã dẫn dắt đội bóng Việt Nam đến nỗi rất là nhiều chiến thắng.
He coached the Vietnam soccer team and they were winning a lot apparently.
Và sau đó người ta khám phá ra rằng trước mỗi trận đấu thì ông đều cầu nguyện.
And they found out earlier before every match this coach prayed.
Đây là những hình ảnh được đăng trên báo của Việt Nam, báo Cộng sản.
And these are pictures posted on the Vietnamese newspapers, communist Vietnamese newspaper.
Và rồi rất nhiều người được biết Chúa Giêsu.
And because of that, a lot of people were interested.
Vì có cái người họ yêu mến là một Cơ Đốc nhân.
Because the very sport that they love and the guy who led it was a Christian man.
Vài năm gần đây thì có một người rất được yêu mến đã trở thành Miss Vietnam.
A few years back, there's a lady who became Miss Vietnam.
Và quý vị biết người này phải không?
You guys know this lady?
Có một nhân cách bề trong bề ngoài thật tuyệt vời.
She has characters inside and outside that's very beautiful.
Và rồi người ta khám phá rằng đây là một Cơ Đốc nhân rất yêu mến Chúa.
And then they found out she was a believer who truly loved Jesus Christ.
Theo dõi tất cả những điều này.
Just look at all these things.
Tôi nói rằng Chúa ơi,
God, I realize God.
Ngài có một chương trình thật tuyệt vời.
You have such an amazing plan.
Để người Việt Nam được biết Chúa.
So that the people in Vietnam can know who you are.
Và rồi quý vị biết là tôi phải trở về vào ngày 28 này.
You know that I have to return on the 28th.
Bởi vì đầu tháng 12 sẽ có một chương trình truyền giảng của mục sư Phan Linh Graham ở tại miền Tây, đó là Cần Thơ của Việt Nam.
Right, and because in December, December Franklin Graham is going to come up to the north of Vietnam and do a crusade. South Vietnam.
Vào năm ngoái thì ông đã tổ chức ở tại Sài Gòn.
Last year, Franklin Graham did the whole service at Saigon.
5 năm trước thì ông đã tổ chức tại Hà Nội.
5 years ago, he did it at Hanoi.
Và chúng tôi được biết là ông sẽ trở lại Hà Nội một lần nữa vào năm tới.
And we know that next year he's going to come back to Hanoi again. Franklin
một cánh cửa cơ hội mở ra thật tuyệt vời ở trên một đất nước cộng sản.
Right, what a great opportunity that was opened up on a communist land.
Buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ tất cả những điều này.
This morning I wanted to just to share with you all of these stories.
Bởi vì đó chính là câu chuyện cuộc đời của Joseph, phải không?
Because that, if you think about it, is the very story of Joseph.
Nó trở thành ứng nghiệm không phải chỉ cho Joseph thôi, nhưng cho cuộc đời của mỗi chúng ta nữa.
You have to understand that this is an application not just for Joseph, but for our lives as well.
Nó cũng ứng nghiệm cho một đất nước, cho một dân tộc là Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia khác.
It applies not just for America, but it applies for every country out there, every nation.
Dù chúng ta có trải qua điều gì,
no matter what situation we face
in life, có tuyệt vọng đến mức nào,
no matter how hopeless we feel,
nhưng nếu chúng ta có Chúa,
but if we have Jesus,
thì Joseph nói rằng Joseph, Đức Chúa Trời sẽ đem điều ích lợi nhất đến cho chúng ta.
Right? If we have Jesus, Joseph said, "You intended to harm me, but God intended it for good."
Quý vị hãy nhìn xem biểu đồ giá trị vàng ở đây.
Look at this graph of the gold prices.
Người ta nói rằng từ năm 1973 và cho đến năm 2024.
From 1975 to 2024.
Và như vậy là con đường đi lên đúng không?
The price is going up.
Và ở trong châm ngôn nói rằng con đường của người công bình càng đi càng chiếu rạng cho đến sự sáng giữa trưa.
Right. Those who have the foot of peace, those who continue to walk will see light.
Nhưng mà không phải không có những lúc gập ghềnh, phải không quý vị?
But you know, it's not always going up. It has some parts going down too.
Tôi không biết quý vị đang trải qua giai đoạn gập ghềnh như thế nào.
I don't know what valleys you're going through in life.
Có thể trong hôn nhân, có thể trong công việc, có thể trong tài chánh, có thể trong sức khỏe.
You can be going through a valley of just badness in your marriage, in your work, in your families.
Nhưng mà có một điều bảo đảm nếu chúng ta ở trong Chúa.
But there's one guarantee that if you continue to walk in the Lord Jesus,
thì cuối cùng của nó sẽ là tốt lành.
In the end, we will see.
Đó chính là điều mà Kinh Thánh ghi lại về cuộc đời của một người cách chúng ta 4.000 năm.
And that's what we have to understand. This is the story of Joseph 4,000 years ago.
Đó cũng chính là những gì Chúa đang làm trên quê hương Việt Nam của chúng ta.
And this is the very story that God is doing in Vietnam that we've seen.
Cảm ơn Chúa, chúng ta chuẩn bị để kỷ niệm 50 năm được sống trên đất nước Mỹ.
Thank
và
you.
Hội thánh được thành lập ở tại đây.
Thank you to the Lord that we are going to celebrate our 50th anniversary of the church in 50th anniversary of Vietnam being in America and we can worship.
Đừng để cho những nan đề trước mắt làm cho chúng ta đánh mất lời cảm tạ Chúa.
Don't let all the pain before you leave you from being grateful to what God is doing.
Nếu chúng ta lùi xa ra để nhìn một bức tranh toàn cảnh,
if you would just sit back and look at the bigger picture,
thì những gì Chúa làm cho chúng ta vô cùng lớn lao và vĩ đại.
You will see the things that God is doing in your life is great and amazing.
Và đó là lý do mà chúng ta có hàng vạn điều để có thể cảm tạ Đức Chúa Trời.
That's why we have so many things that we can give thanks to God.
Cảm tạ Chúa vì chúng ta được sống ở đây.
Thank the Lord that we are able to live here.
Cảm tạ Chúa vì quý vị trở thành công dân của một đất nước mà cả thế giới đều mong ước.
Thank you that we are citizens of a country that everyone else around us want to be a part of.
Cảm tạ Chúa vì sự bình an của Ngài.
Thank the Lord that He has given us His peace.
Cho dù có gập ghềnh đến đâu,
no matter how much pain we go through,
đời sống của chúng ta đã có Chúa.
Our life has Jesus Christ.
Tôi muốn thưa với quý vị là những người lần đầu tiên đến đây buổi sáng hôm nay.
And I want to share with those of you guys who are here for the first time.
Hoặc quý vị là những người chưa biết Chúa, tình cờ đang xem qua chương trình online trên internet.
And maybe you didn't know who Jesus Christ is, but Jesus Christ is, but you're watching it for the first time.
Hãy đặt cuộc đời của mình ở trong Chúa.
I want to encourage you guys, put your life in Jesus Christ.
Hãy kết nối đời sống của quý vị với Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa.
Tie your life to the Lord Jesus Christ.
Bởi vì cho dù điều gì xảy ra đối với chúng ta,
because no matter what goes on in your life,
cho dù người khác muốn làm hại chúng ta,
even if someone tries to harm,
cho dù ma quỷ muốn cướp giết hủy diệt cuộc đời của chúng ta,
even if demonic spirits wants to destroy and break us down,
thì chân lý mà Joseph đã nói rằng,
but the principle and the truth that Joseph tells us is this,
Đức Chúa Trời sẽ biến những điều đó trở thành ích lợi cho chúng ta.
You who tried to harm me, God intended it for good.
Nguyện Chúa ban phước trên quý vị.
May the Lord bless you.
Amen.
Amen.